Jesus, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Jesus, con tin khắc vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi chúng con.
Kính thưa quý cha, quý sơ và toàn thể đại gia đình lòng thương xót Chúa. Cuộc khổ nạn của Chúa đã diễn ra cách nay gần 2000 năm rồi. Nhưng chính Chúa đã bặc khải cho thánh nữ Faustina rằng hôm nay người ta vẫn tiếp tục đóng đinh Chúa. Thật đau đớn biết bao. Người đóng đinh Chúa lại chính là các môn đệ mà người đã hết mực thương yêu. Ngày xưa trên đồi Golgotha, thập giá còn lênh láng máu. Ngày nay trên khắp hành tinh này, người ta vẫn tiếp tục phản bội và đóng đinh Chúa. Thập giá Chúa vẫn còn bê bết máu vì chính tội lỗi của mỗi chúng con.
Trên đồi con cô tha mẹ đứng gần bên thánh giá, mẹ nhìn Chúa chút hơi thở cuối đời, mẹ đồng công dâng lễ bên bồi, nhìn lên ban đau thập giá còn lênh láng máu, mà vì Chúa vốn chưa thoa mối tình, còn đòi nơi siêu bánh ân mình. Đoàn con suy về tình yêu bao la, dâng lòng tin sắt đá, nguyện mẹ giúp con được luôn thiết tha, lòng mến Chúa không sợ phai nhòa, con dâng lên nữ vương tâm lòng nhỏ bé. Đời con trở nên trọn đời, của lễ trường ngày về hương phúc quê
Kính thưa cộng đoàn, sự tráo trở của lòng dạ con người chính là nguyên nhân làm cho thập giá của Chúa tiếp tục đổ máu. Hôm nay người ta ca tụng và ngợi khen Chúa trong nhà thờ. Ngày mai họ lại nói xấu nhau, nói hành chỉ trích, cay cú, tranh hơn tranh thua với nhau. Lạy Chúa, tuần sau đã bước vào tuần thánh rồi. Xin Chúa cho mỗi người trong đại gia đình của chúng con đây, hãy thành tâm đấm ngực, nhận ra mình đã bao nhiêu lần sỉ nhục Chúa, đã bao nhiêu lần đóng đinh Chúa. Xin kính mời cộng đoàn thinh lặng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin kính mời cộng đoàn hãy mở toang cánh cửa lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần.
Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng môi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe lời con thiên tha, tình thương mến âu ô con ngày đêm, nhuận thầm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Nguyện xin Chúa ngôi ba đòi nghe
Chúa. Bài thương khó của Chúa cho chúng con thấy sự tráo trở của lòng dạ con người. Hôm nay người ta tung hô Chúa, ngày mai người ta lại sỉ nhục và đóng đinh Chúa. Câu chuyện lúc đầu con cứ tưởng chỉ xảy ra trong Kinh Thánh, cách nay gần 2000 năm. Nhưng càng suy nghĩ, con càng thấy rằng sự tráo trở của lòng dạ con người vẫn đang xảy ra ngay trong thời đại văn minh này. Hôm nay người ta ca ngợi và chúc tụng Chúa, ngày mai họ lại sỉ nhục và đóng đinh Chúa. Cứ nhìn dòng người chen lấn thi nhau đi rước lễ mà thấy chạnh lòng. Không phải tất cả mọi người đều yêu mến Chúa thật lòng đâu. Có thể họ ca ngợi và chúc tụng Chúa Giêsu Thánh Thể. Họ nài van Thiên Chúa biết bao nhiêu ơn lành. Và Thiên Chúa đã đổ xuống trong cuộc đời của họ muôn vàn hồng ân. Vậy mà có ai ngờ, nhiều người vừa ra khỏi nhà thờ chỉ vì một chuyện rất nhỏ thôi, nhưng đã không chịu nhường nhịn nhau. Họ đã cãi cọ, to tiếng, thậm chí chửi nhau như mổ bò. Ôi lạy Chúa, họ đâu biết rằng họ chửi nhau là họ đang chửi chính Chúa. Họ đánh nhau là họ đang đánh chính Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự trong lòng của mình rồi. Lại còn những chuyện khác nữa, như các hội đoàn trong các giáo xứ đáng lẽ phải là những hội đoàn rất thánh thiện, vì họ quy tụ lại cầu nguyện, chúc tụng, ngợi khen và tung hô Chúa hầu như mỗi ngày. Ấy vậy mà, thực tế lại không phải vậy đâu. Nhiều cha sở rất đau đầu vì các hội đoàn sống tinh thần thế tục. Họ kèn cựa và tranh chấp với nhau. Họ chỉ trích và khích bác nhau ngay trước mặt cha sở. Ôi lạy Chúa! Chỉ vì con gà hơn nhau tiếng gáy, họ đang lặp lại cuộc khổ nạn đau thương của Chúa ngay trước mặt vị đại diện Chúa Giêsu tại giáo xứ mình. Chỉ trích nhau là chỉ trích chính Chúa. Sỉ nhục nhau là họ đang sỉ nhục chính Chúa. Lạy Chúa, lại còn một chuyện tây đình khác. Ai cũng biết rằng hình ảnh các thai nhi là hình ảnh của Thiên Chúa mà. Vậy mà ngày nay, các thai nhi đang bị giết chết một cách dã man trên phạm vi toàn thế giới. Ở Việt Nam, người ta bỏ các thai nhi vào các sọt rác hoặc chôn các em nơi nghĩa địa. Ở Mỹ thì văn minh hơn. Các thai nhi được nghiền nát bằng máy rồi thải ra ngoài cống rãnh. Điều rất đau lòng đó chính là nhiều bậc làm cha làm mẹ là người Công giáo. Những người vẫn ca tụng và ngợi khen Thiên Chúa trong các nhà thờ. Và bây giờ cũng chính những bậc làm cha làm mẹ ấy đang tâm giết chết con mình khi chúng còn là bào thai, đang tượng hình trong cung lòng của mẹ. Họ không biết rằng hủy diệt bào thai là phạm tội giết người. Giết chết con mình là họ đang giết chính Chúa Giêsu. Lạy Thánh cả Giuse, ngày mai đã là 19 tháng 3 rồi. Xin Thánh cả cầu bầu cho toàn thể nhân loại, nhất là những người làm chồng làm cha hiểu rằng sự tráo trở của lòng dạ con người sẽ góp phần lặp lại cuộc khổ nạn đau thương của Chúa. Hỡi những người Công giáo hãy biết rằng, hãy noi gương Thánh cả Giuse, sống công minh chính trực, đừng bao giờ gió chiều nào ngả theo chiều ấy. Hãy kiên vững trong đường lối của Thánh Thần, hiền hòa, nhân hậu, thủy chung. Dù phú quý giàu sang hay thanh bần đạm bạc, hãy luôn biết sống đơn sơ, chân chất như tâm tình người thợ mộc, thầm lặng, thủy chung, tràn đầy tình yêu mến. Giuse, trong xóm nhỏ khó nghèo, Ngài là người chồng, người cha vĩ đại của mọi thời.
Giuse, trong xóm nhỏ lao động, thuở xưa miền Na-za-rét, thánh gia người vui sống, nêu gương cho tất cả gia đình, cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo, cho người cha biết sống nhân sáng chôn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời. Cho người mẹ biết giữ hạnh phúc gia đình, sống vui trong chí hướng trung thành, nhiệt tâm sao giúp đoàn trẻ thơ dấu yêu lớn lên trong tình yêu Chúa Trời. Cho đoàn thơ ấu biết tôn kính, vâng lời biết nói, mến Chúa yêu người.
màu hoa trắng trong dựng nên ngôi đền Chúa Thánh Thần. Dù xe trong xóm nhỏ lao động thuở xưa, miền Nam xa rét, thánh gia người vui sống. Nếu lương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo.
Lạy Thánh cả Giuse, trong giây phút linh thánh này, xin Thánh cả cầu bầu cho những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Hải, tế bào não đang chết dần, xin được ơn chữa lành. Sơ Maria Đinh Tuất, được khỏe mạnh và bình an. Một chị ở New Jersey sắp mổ mắt. Xin Chúa ban cho ca mổ được tốt đẹp và gia đình chị được bình an. Một người xin cho cuộc giải phẫu ung thư bao tử của chồng và ca mổ mắt của mẹ chồng được tốt đẹp. Anh Martino Nguyễn Thanh Phương bị ung thư. Xin được ơn can đảm, sống tín thác vào Chúa. Xin cho cha Giuse Đào Thanh Hà Nam được mau bình phục. Xin cho cuộc giải phẫu cho cháu Emily 12 tuổi được tốt đẹp. Xin cho chồng của chị Oanh được mau bình phục. Lạy Chúa, chúng con cũng xin dâng lên Chúa các linh hồn mới qua đời. Linh hồn Phêrô Maria Nguyễn Văn Toàn tại Boston. Linh hồn cha Matthew Nguyễn Khải Phụng bề trên dòng Chúa Cứu Thế. Linh hồn bác Francisco Trần Văn Thư vừa qua đời tại Vermont. Linh hồn Maria Tạ Thị Nhung vừa mới qua đời tại San Jose, Cali. Xin Chúa thương sớm đưa các linh hồn về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Sau cùng, xin Chúa ban ơn đặc biệt cho những người làm chồng, người cha, những bậc gia trưởng đã chọn Thánh Giuse làm bổn mạng. Xin cho các bậc gia trưởng luôn biết sống chung thủy với vợ, làm gương sáng cho con cái. Dù khó khăn thử thách, dù sóng gió bão bùng, xin cho các gia trưởng luôn kiên vững như đá tảng. Nơi đó Chúa xây dựng giáo hội là chính gia đình nhỏ bé của mình. Nhờ lời Thánh cả Giuse chuyển cầu, xin Chúa nhầm lời chúng con. Kính thưa cộng đoàn, bây giờ là giờ điểm của lòng thương xót vĩ đại. Thiên Chúa sẽ chẳng từ chối bất cứ ơn nào mình xin, miễn là những ơn ấy đẹp thánh ý của Người. Vậy kính xin cộng đoàn hãy cầm lấy sâu chuỗi để cầu nguyện với tất cả trái tim mình.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi ngày và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Lời trái tim từ nhân, con tin mà nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Lời trái tim từ nhân,
lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu đau Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lời ca lòng thương xót,
Chúa đã ban tặng con. Ơi trái tim tự nhân, con tin vào nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu đau Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
đợi cả lòng thương xót.
Chúa đã ban tặng con lời trái tim từ nhân, con tin là nơi Ngài. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Đợi cả lòng thương xót,
Chúa đã ban tặng con lời trái tim từ nhân, con tin là nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con.
Con tin thác vào Chúa.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin phán nơi Ngài. Chiều đôi núi Cam Lê, năm nào Ngài chết treo thân, tâm tư Ngài đã hiến dâng. Màu đào để cứu chùa con, ba dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Cả lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Kính thưa cộng đoàn, con trân trọng giới thiệu Cha Giuse Đinh Tuấn Việt, dòng Cát Minh. Đêm nay Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn chúng ta. Vậy con trân trọng kính mời Cha.
Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con lại quy tụ với nhau lúc này để trong một thời gian ngắn ngủi của tuần sống, chúng con hợp ý với nhau, hợp lòng với nhau để dâng lên Chúa Cha của chúng con tất cả những tâm tình, tất cả những ý nguyện, tất cả những niềm vui, nỗi buồn mà chúng con gặp trong cuộc sống và chúng con xin đặt trọn vào trong trái tim của Cha, đặt trọn vào sự quan phòng kỳ diệu và đầy yêu thương của Cha. Xin Cha cười ấm lòng chúng con và khơi nên niềm tin của chúng con một lần nữa vào thần khí của Cha đang hoạt động trong mỗi người chúng con. Và vì không có thời gian cho nên chúng con một lần nữa lại xin đặt tất cả những vì chúng con có trong trái tim của mình, trong tâm trí của mình và trong tình yêu của Cha. Xin Cha lắng nghe và chúc lành cho chúng con. Và thưa anh chị em, con xin Một lần nữa, kính chào anh chị em, thân mến trong Chúa. Thì con cũng chờ đợi giờ phút cầu nguyện linh thánh này để cùng với anh chị em suy niệm một chút về lời Chúa. Thì tối hôm nay đó, con xin mời anh chị em cùng với con suy niệm về hai lễ trọng được đặt sát nhau trong lịch phụng vụ năm nay. Lễ trọng thứ nhất là lễ kính thánh Giuse ngày mai 19 tháng 3 và lễ lá vào Chủ nhật này. Thì trước hết con xin chúng ta cầu nguyện và mừng lễ những ai nhận thánh Giuse là một mạng. Trong đó xin nhớ đến con cùng vì con cũng mang tên thánh của Ngài. Xin cầu nguyện cho con được giống như Ngài. Khi mà nói đến thánh Giuse đó thì có nhiều điều chúng ta có thể nói về Ngài lắm. Thì con xin được trong thời gian ngắn ngủi này nói hai điều thôi. Thứ nhất là chúng ta không thấy thánh Giuse nói một lời nào trong các tin mừng được ghi chép lại. Đây có lẽ là một điểm rất đặc biệt. Vai trò của thánh Giuse. Thánh Giuse không nói một lời nào được ghi lại trong các tin mừng. Thì còn chắc chắn rằng trong đời của Ngài thì Ngài cũng nói nhiều lắm, Ngài cũng phải nói để mà giao tiếp, để mà rồi cầu nguyện này nọ chứ. Nhưng mà các tác giả tin mừng của chúng ta lại không ghi lại một lời nào từ môi miệng của thánh Giuse. Phải chăng các ngài có một dụ ý là thánh Giuse là người trầm lặng, một người âm thầm sống theo ý của Thiên Chúa, người làm nhiều hơn là nói? Và anh chị em biết là nói thì nó dễ hơn làm nhiều lắm. Những người làm á, nó mới là những người anh hùng, những người truyền giáo hiệu quả bậc nhất. Thì con lại muốn anh chị em cầu nguyện cho con và cho các linh mục nói chung là chứ quan có thể biết mà hành động nhiều hơn là nói, hoặc là ít nhất là khi giảng thì giảng cho chính bản thân của mình trước và cố gắng thực hành trước. Điều thứ hai về thánh Giuse mà chúng ta sẽ được nghe trong bài tin mừng chương thứ nhất của thánh Matthew ngày mai đó, trong thánh lễ, là thánh Giuse sau khi nhận ra rằng mẹ Maria có dấu hiệu mang thai mà cái thai đó không phải là đến từ mình, thì thánh Matthew ghi lại rằng thánh Giuse có ý định là âm thầm bỏ mẹ Maria. Và có lẽ cũng có nhiều cách giải thích khác nhau về điều này, nhưng mà con thích một cái giải thích của một cha dòng tên ngày xưa hướng dẫn chúng con thì ngài nói rằng thánh Giuse là người rất là nhân từ, cho nên khi mà thấy mẹ Maria rơi vào trong một cái trạng huống mà có thể nó rất là khó xử, bây giờ đưa ra luật Do Thái thời bấy giờ thì mẹ có thể bị rắc rối mà liên quan đến tính mạng lận. Cho nên vì yêu thương mẹ và vì tôn trọng mẹ, cho nên ngài âm thầm rút lui để bảo vệ mẹ. Âm thầm rút lui trong hoàn cảnh này có thể có nghĩa rằng những người khác nhìn vào thánh Giuse nói rằng người này là một người không ra gì. Tức là vui chơi xong rồi thì không chịu trách nhiệm về bản thân của mình. Rồi để cho Maria mang thai như thế, rồi khó khăn, khổ cực. Thì thánh Giuse trong sự công chính của mình biết rằng đó không phải của mình. Sống với mẹ thì nó cũng khó, tại vì không phải của mình, đứa con không phải của mình. Nhưng mà tố cáo mẹ thì lại cũng không đành, bởi vì lòng thánh Giuse quá nhân từ. Thì điều này cho con có một cái cảm nghĩ rằng thánh Giuse rất giống Thiên Chúa, mang tinh thần của Thiên Chúa rất là nhiều, và ngài hiểu tinh thần đó và ngài dám sẵn sàng trả giá cho lựa chọn của mình, lựa chọn tình thương hơn là danh dự, lựa chọn quyền lợi của mẹ Maria hơn là quyền lợi của bản thân, mặc dù là thiệt thòi. Thì hai điểm nhỏ đó con xin được gửi đến chị em để suy niệm. Thì nói đến Thánh Giuse thì con nghe có một câu chuyện thế này liên quan đến tuần chủ nhật kính Thánh Giuse, thì không biết anh chị em đã nghe chưa. Đó là gần đến ngày 19 tháng 3 là ngày lễ trọng mừng kính Thánh Giuse, thì có một anh thanh niên kia đến gõ cửa một nhà thờ. Một vị linh mục mặc áo trắng, có lẽ dòng Đa Minh, ra mở cửa chào anh và hỏi anh cần gì. Thì cho thanh niên đáp, ở xứ của cha có làm tuần cửu nhật cầu nguyện với Thánh Giuse không ạ? Vị linh mục nói, có chứ, cầu nguyện 9 ngày trước lễ Thánh Giuse là điều rất tốt và chúng tôi năm nào cũng làm. Ồ, tốt quá, anh thanh niên vui mừng. Vậy, con xin cha làm tuần cửu nhật cầu Thánh Giuse cho con được trúng số chiếc Lexus được không ạ? Thì vị linh mục gãi đầu hỏi, Lexus là cái gì? Anh thanh niên thất vọng thầm nghĩ, xe hơi nổi tiếng thế giới mà cha cũng không biết. Rồi anh nói với vị linh mục, dạ, cha không biết thì thôi, con đi sang xứ khác con xin. Anh ta đến một nhà thờ khác cách đó không xa và gặp một vị linh mục triều, mặc áo đen, cổ côn trắng ra chào anh. Anh cũng hỏi về tuần cửu nhật Thánh Giuse, vị linh mục đáp, có chứ, chúng tôi năm nào cũng làm hết. Ồ, tốt quá thưa cha, vậy con xin cha cầu nguyện tuần cửu nhật cùng Thánh Giuse cho con được trúng số chiếc Lexus nhé cha. Vị linh mục này cũng gãi đầu và nói, Lexus là cái gì? Anh thanh niên lại thất vọng nói với vị linh mục, dạ thôi, cha không biết thì con đi sang chỗ khác con xin. Lần này anh đến một nhà thờ ở trung tâm thành phố, một vị linh mục mặc áo nâu, có lẽ là dòng Cát Minh, ra chào hỏi rất niềm nở. Anh thanh niên rút kinh nghiệm hai lần trước nên đặt vấn đề kiểu khác. Anh nói, thưa cha có biết chiếc Lexus là gì không? Vị linh mục đáp ngay, ai mà chẳng biết chiếc Lexus. Hơn một nửa giáo xứ của tôi đi loại xe đó. Anh thanh niên mừng quá, cuối cùng thì cũng có một linh mục biết Lexus là cái gì. Anh nói, dạ, con muốn có chiếc xe như vậy. Ồ, ước muốn đó cũng bình thường thôi, vị linh mục vui vẻ trả lời. Anh thanh niên nói tiếp, tuyệt vời, thưa cha, vậy con xin cha cầu nguyện tuần cửu nhật cùng Thánh Giuse cho con được trúng một chiếc nhé cha. Vị linh mục gãi đầu, tuần cửu nhật là cái gì? Có lẽ đó là một câu chuyện nhỏ nhỏ, con mời anh chị em giải trí một chút. Bây giờ thì mời anh chị em chúng ta suy niệm với nhau về các bài đọc lễ lá mà chúng ta sẽ cùng suy niệm ở trong các thánh lễ cuối tuần này. Chúng ta đang đi vào cao điểm của mùa chay để bước vào tuần thánh. Và chúng ta sẽ tiến về phục sinh. Thưa anh chị em, con xin mời anh chị em cùng với con nhìn nhanh qua ba bài đọc, cả ba bài. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không thể có đủ thời gian để chia sẻ với nhau một cách cặn kẽ hơn trong tối nay. Con xin được trích mỗi bài một chút thôi, một chút thôi. Bài đọc một thứ nhất lấy từ chương thứ 50 của sách tiên tri Isaiah. Nó bắt đầu như thế này. Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Mời anh chị em suy nghiệm điều này. Ở đây ta thấy rằng Đức Chúa đã huấn luyện miệng lưỡi của tôi cho một mục đích. Mục đích đó là để nâng đỡ những người rã rời kiệt sức. Rõ ràng, mục đích của lời nói ở đây, hoặc nói cách khác, chính xác hơn đó, là Thiên Chúa huấn luyện miệng lưỡi của những người theo Ngài, để họ dùng lời nói đã được huấn luyện, nâng đỡ những người đau khổ, những người kiệt sức, những người mệt mỏi trong cuộc sống. Một câu hỏi mình có thể đặt ra cho mỗi người chúng ta suy niệm trong đời sống hàng ngày đó là tôi đã dùng miệng lưỡi của mình như thế nào? có bao nhiêu phần trăm lời nói của tôi là tích cực và bao nhiêu phần trăm là chưa tích cực. Những câu hỏi rất thực tế thưa anh chị em. Nhưng nếu mình nghiêm túc thì con nghĩ rằng mình có thể sử dụng những món quà Chúa ban, đặc biệt là lời nói của mình, một cách tốt hơn và sẽ xây dựng cuộc sống chung với nhau được hài hòa hơn. Con thì có một lần con cũng chia sẻ điều này rồi, con xin được chia sẻ lại ở đây. Đó là thêm một chữ thì giữ được hạnh phúc. Thêm một chữ giữ được hạnh phúc. Con lấy ví dụ, chẳng hạn như trong cuộc sống gia đình của mình đó, vợ chồng, cha mẹ con cái với nhau. Có một cái quan sát như thế này là nhiều khi mình sống với nhau nó quen quá thì nó hóa nhảm, nó hóa thường. Cho nên lời nói của mình nói ra đôi khi nó cũng không có được tế nhị cho lắm, nó cũng không được nhẹ nhàng hoặc là lấy dịu dàng cho lắm. Mà điều đó là một điều rất là đáng tiếc thưa anh chị em, là bởi vì những người mình sống, những ai sống với mình đó, ở chung quanh mình, có thể là gia đình, có thể là họ hàng, có thể là bạn bè, những người đó là những người quý nhất trong cuộc đời của mình, gần gũi nhất với mình. Mà những người đã quý, đã gần như thế thì lẽ ra lời nói của mình phải là những lời nói đẹp nhất dành cho nhau mới đúng. Mình có thể lịch sự đối với người ngoài, người dưng, mình không có, nhiều khi chỉ có gặp qua, thoáng qua trong cuộc sống thôi mà mình rất lịch sự, mình rất tế nhị. Trong khi đó thì những người sống ngay bên cạnh mình thì không hiểu vì lý do gì đó mà đôi khi lời nói của mình không có được lịch sự và không có được tế nhị nhẹ nhàng cho lắm. Còn lấy ví dụ của thêm một chữ giữ được hạnh phúc. Chẳng hạn như mình muốn nhờ người vợ chẳng hạn đi lấy cái tô, lấy cái chén cho mình. Thì con đã từng nghe là có ông chồng nói rằng lấy cái chén là hết câu rồi, lấy cái chén. Nhưng mình có thể thêm một vài chữ để làm cho cái câu đó nó dễ nghe hơn, nó đẹp hơn, nó thanh hơn. Rất là đơn giản, chẳng hạn như lấy dùm anh cái chén. Nghe như vậy nó cũng nhẹ hơn ạ. Mình có thể thêm vào một chữ nữa. Em lấy dùm anh cái chén được không? Nghe nó mát lòng hơn một chút. Cũng chưa hết, mình vẫn có thể thêm một chữ khác là xin vui lòng lấy dùm anh cái chén được không? Xin ai? Xin em vui lòng lấy dùm anh cái chén được không? Còn nếu mà mình muốn mà nó ngọt hơn mà người nghe chỉ có nước là vui vẻ đi lấy cho mình thôi á, thì có thể nói là xin em vui lòng lấy dùm anh một cái chén được không cưng. Thêm một chữ nữa vô thì tự nhiên người nghe đó sẽ có tinh thần. Người Việt Nam của mình có lẽ là cũng khá giỏi về vấn đề này, tức là vấn đề sai trong gia đình, mình sai sai bảo người này, sai bảo người kia. Theo kinh nghiệm của con đó, thì ngay cả bố mẹ hay ông bà khi mà sai con cái hoặc các cháu đó, mặc dù mình là người lớn, mình có công sinh thành dưỡng dục, mình có quyền ở trên con cháu của mình, nhưng mà cái tâm lý nói chung là khi bị sai á thì nó thường gây ra một cái khó chịu nào đó không thoải mái ở cái người nghe. Có lẽ mình học văn hóa của người phương Tây, người Mỹ, họ tế nhị hơn, họ để ý vấn đề này nhiều hơn. Có lẽ là do văn hóa của họ là văn hóa trọng cái tính tự lập, trọng cái quyền cá nhân. Cho nên họ thường họ không có sai, mà họ nhờ, ngay cả con cái cho chắc của họ, họ cũng nhờ. Thì con kết luận một câu là sai, nhờ mới đúng. Trong cuộc sống chung của mình rất là cần để ý những vấn đề nhỏ nhỏ như thế này. Con trở lại cái câu kinh thánh mà chúng ta suy niệm với nhau từ chương 50 của tiên tri Isaiah. Xin Chúa huấn luyện miệng lưỡi của tôi để tôi biết dùng nó để nâng đỡ những người rã rời, kiệt sức. Vậy thì cái chữ mà con xin anh chị em nhớ ở trong cái điểm này đó là chữ nâng, nâng lên. Mình dùng lời lẽ của mình để nâng người khác lên, nâng những người mệt mỏi, rã rời, kiệt sức trong cuộc sống, đau buồn trong cuộc sống. Mình nâng đỡ nhau bằng cách khích lệ, bằng cách động viên nhau, bằng cách an ủi nhau. Nâng người khác lên. Một người biết nâng người khác lên là một người mạnh, một người rất mạnh. Một người dùng lời nói của mình để hạ người khác xuống là người yếu. Tại vì chỉ khi nào mình mạnh á, mình có sức á, thì mình nâng người khác lên được. Cho nên dùng lời lẽ của mình để nâng người khác lên theo tư tưởng của tiên tri Isaiah chương 50, con nghĩ là rất quan trọng và thực tế cho cuộc sống của mình. Thêm một chữ, giữ được hạnh phúc. Chúng ta đi qua để suy niệm với nhau về bài học thứ hai, trích từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Philippe. Đây là bài thánh thi mà cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã dùng trong phục vụ của mình. Nó có từ rất lâu đời. Con xin được đọc cùng anh chị em. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ, và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Chữ mà con xin mời anh chị em nhớ ở trong suy niệm điểm thứ hai này á là chữ hạ. Điểm thứ nhất chúng ta nói về chữ nâng, bây giờ chúng ta nói chữ hạ. Xin chị em hạ ở đây là hạ mình. Chúng ta mới đọc bài thánh thi cổ của cộng đoàn tiên khởi nói về Đức Giêsu Kitô hạ mình xuống để nâng chúng ta lên. Hạ mình của Đức Giêsu có nghĩa là trút cả vinh quang của mình, cởi bỏ vinh quang của mình để mặc lấy thân phận con người của chúng ta. Có lẽ chúng ta nghe điều này nó quá quen, cho nên đôi khi mình không có để ý đến cái chiều kích kinh khủng của nó. Thưa anh chị em, làm sao một vị Thiên Chúa là Thượng Đế tạo dựng muôn loài muôn vật trong vũ trụ này, tất cả mọi sự từ lớn đến nhỏ, mà Ngài có thể bỏ tất cả những điều đó, vinh quang, quyền năng của mình, để trở thành một thân phận nhỏ bé như chúng ta. Chúng ta biết thân phận của mình rất nhỏ. Cho dù mình có làm đến chức gì đi nữa, thì cuối cùng cảm vẫn phải uống thuốc, đau vẫn phải nghỉ ngơi, đói vẫn phải ăn, không có thể nào khác được. Cho nên làm sao để mà Ngài lại có thể trở thành như mình, một thụ tạo thấp hèn và phải chết như mình. Cả một cái mầu nhiệm mà con nghĩ là chúng ta chỉ có thể tạ ơn. Chúng ta chỉ có thể nhìn, ngắm, suy niệm và tạ ơn. Làm sao Chúa lại có thể trở nên giống như con? Làm sao Ngài có thể hạ mình xuống? Và hạ mình như Thánh Phaolô nói đó, không chỉ là trở nên giống phàm nhân không đâu, không chỉ giống như người trần thế không đâu, mà người còn hạ mình cho đến nỗi vâng lời bằng lòng chịu chết. Và chết không đủ, mà chết trên cây thập tự, chết một cách thê thảm nhất, oan ức nhất, tệ hại nhất. Con nghĩ là mình cần phải dành nhiều thời gian lắm để chỉ có nghĩ về điều này thôi. Làm sao Ngài có thể hạ mình đến như thế? Và câu trả lời duy nhất là Ngài hạ mình để chúng ta được nâng lên. Thế thôi. Và đây chính là hành động của tình yêu, thưa anh chị em. Hành động của tình yêu. Nếu không có tình yêu, sẽ không có hành động như thế xảy ra. Mình yêu thương người khác thì mình có thể hạ mình xuống để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, bài Thánh Thi mà chúng ta mới nghe với nhau từ Thánh Phaolô đó. Nếu chúng ta đọc một vài câu trước bài Thánh Thi này, cũng trong đoạn 2 của thư Philippe, thì chúng ta sẽ thấy được lý do tại sao Thánh Phaolô lại trích bài Thánh Thư này vào trong thư của Ngài. Lý do là Ngài khuyên cộng đoàn Philippe là đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình, nghe thì rất hay, rất đẹp, nhưng mà không dễ tí nào thưa anh chị em. Coi người khác trọng hơn mình, quý hơn mình, cao hơn mình, tốt hơn mình, không có dễ tí nào hết. Nhưng mà nếu làm được thì tuyệt vời. Cuộc sống chung sẽ trở nên hài hòa và rất nhiều tha thứ, rất nhiều bao dung, rất nhiều hoa trái, rất nhiều hoan lạc. Con chợt nhớ đến cái câu của Thánh Phaolô, câu rất nổi tiếng mà con yêu mến lắm. Trích từ thư Galat chương thứ 2 câu 20. Thánh Phaolô nói: "Tôi sống nhưng không còn là tôi sống nữa, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống nữa, mà là chính Đức Kitô đang sống trong tôi." Con trộm nghĩ thế này thưa anh chị em. Nếu mà trong gia đình của mình, trong cộng đoàn của mình đó, mà mình cứ sống cái câu này, thì có lẽ cuộc sống của mình nó khác lắm. Tương quan của mình nó sẽ tốt lắm. Nếu mà chồng nói vợ rằng anh sống nhưng không còn là anh sống nữa mà em sống ở trong anh, tuyệt vời. Nếu mà vợ nói là anh ơi em sống nhưng mà thực ra em không có phải là em sống nữa mà là anh đang sống trong em này. Cha mẹ nói với con cái, các con, cha mẹ sống nhưng không phải là cha mẹ sống mà các con đang sống trong cha mẹ. Nếu con cái cũng nói như thế với cha mẹ thì cuộc sống chung nó tuyệt vời biết bao. Người khác sẽ cảm thấy trời ơi, mình có giá trị quá. Gia đình của mình, cộng đoàn của mình, những người, môi trường mình đang sống đây, mình được coi trọng, mình được quý trọng, mình được trân trọng quá, thì rất nhiều những cái trục trặc, những cái mâu thuẫn sẽ được giải quyết ngay ở trong gia đình, ở trong môi trường mình đang sống, anh chị em. Tôi sống nhưng không còn là tôi sống nữa, mà là Chúa đang sống trong tôi. Gia đình của tôi sống nhưng không còn là gia đình của tôi sống nữa, mà Chúa đang sống trong gia đình của tôi. Cộng đoàn của chúng tôi sống nhưng mà thực ra là Chúa đang sống ở trong cộng đoàn của chúng tôi. Một sự biến đổi từ bên trong, một cảm nghiệm từ bên trong mà con nghĩ là rất là quý giá, đáng suy nghĩ. Hạ mình xuống, đó là cái tư tưởng mà con mời anh chị em nhớ trong điểm thứ hai này. Chúng ta đi vào trong bản tin mừng Chúa Nhật này. Và thưa anh chị em, chúng ta biết rằng bài tin mừng Chúa Nhật lễ lá là bài tin mừng dài nhất ở trong năm phục vụ. Và dĩ nhiên con sẽ không thể nào có thời gian để đọc từ đầu đến cuối bài tin mừng này. Con xin được lược qua rất nhanh những điều chúng ta đã biết rồi để chúng ta đặt mình ở trong cái dòng chảy của phụng vụ anh chị em ha. Bài đọc tin mừng trích từ Thánh Luca 5C Chúa Nhật này nói về bữa tiệc ly nơi Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Rồi trong cái bối cảnh đó thì Ngài dạy về việc lãnh đạo là phục vụ. Các đồng đồ tranh luận với nhau, ai lớn nhất trong nước trời, thì Ngài nói rằng anh em muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ người khác, phải phục vụ người khác theo gương của Ngài. Rồi biến cố Giuđa phản bội bằng nụ hôn. Có một người môn đệ của Chúa đã rút gươm và chém một người đầy tớ của vị thượng tế, và Chúa Giêsu đã mắng người môn đệ đó và Ngài nói là đủ rồi. Bạo lực như thế là đủ lắm rồi. Thế giới này đã đủ bạo lực rồi, không cần thêm nữa. Đó không phải là con đường Chúa Giêsu đi và cũng không phải là con đường mà Ngài muốn các môn đệ của mình đi. Và lính bắt Chúa Giêsu, Ngài để cho họ bắt. Sau đó thì các cái cuộc hành hình diễn ra, làm nhục Chúa Giêsu, tra tấn Ngài. Biến cố Phêrô chối Chúa 3 lần và gà gáy. Phêrô ăn năn. Quân lính phỉ báng làm nhục Chúa Giêsu tiếp tục. Hội đồng lãnh đạo Do Thái chất vấn, có những kẻ đứng ra làm chứng gian, tố cáo Chúa Giêsu. Rồi Herodê và Phi-la-tô ngoảnh mặt làm ngơ. Và Chúa Giêsu bắt đầu chặng đường đi lên núi Sọ. Nơi đó có 2 kẻ trộm, 2 tội phạm bị đóng đinh trùng với Chúa Giêsu. Trên đường đi thì Ngài có dừng lại và yên ủi những phụ nữ Jerusalem đang khóc than Ngài. Và trên thập giá thì Chúa Giêsu cầu xin ơn tha thứ cho kẻ giết mình. Và Ngài chống lại cơn cám dỗ sử dụng bạo lực. Người ta nói rằng ông có ngon thì ông xuống đây và cứu chúng tôi. Chúng tôi sẽ tin ông. Nhưng mà Ngài không bước xuống khỏi thập giá. Ngài từ chối sử dụng bạo lực. Và Chúa Giêsu hứa ban thiên đàng cho người ăn trộm, hay là mình gọi là ăn trộm chứ thực ra là tội phạm, biết ăn năn. Và Ngài cuối cùng thì phó linh hồn trong tay Chúa Cha. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Và Ngài tắt thở. Biến cố Chúa Giêsu chết lúc đó đã khiến cho viên bách quản ngoại giáo nhận ra và tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Người này đích thực là con Thiên Chúa. Và người ta táng xác Chúa Giêsu trong một ngôi mộ của một người khác. Chúa Giêsu chết một cách rất nghèo, có thể nói là nghèo và hèn, không có được ngôi mộ của chính mình. Cho nên cái nào đó là chúng ta vẫn may mắn hơn Chúa Giêsu rất nhiều, anh chị em hả? Cái tư tưởng mà con xin mời anh chị em cùng suy niệm trong khi đọc bài tin mừng Chủ nhật lễ lá này đó là nhìn thập giá. Chúng ta trong điểm thứ nhất là nói về chữ nâng, điểm thứ hai nói về chữ hạ, bây giờ nói chữ nhìn. Nhìn thập giá, ngắm thập giá. Con nghĩ đây là một điều nó quá sâu thẳm, nó quá nhiều ý nghĩa mà chúng ta phải dành chắc cả cuộc đời của mình để có thể khám phá và tiếp tục khám phá, cảm nghiệm và tiếp tục cảm nghiệm. Nói về thập giá thì có lẽ không biết con có ai có sơ nào trong dòng bên thánh giá bây giờ đang nghe trên đài hay không. Nhưng mà con nghĩ là khi nói đến thập giá hay là thánh giá đó, thì mình chắc mình phải hỏi các sơ dòng bên thánh giá, thì các sơ sẽ giải thích cặn kẽ mà nó sâu thẳm cho mình nghe. Chắc là đã lắm anh chị em hả? Nhưng mà con xin được đơn sơ gửi đến anh chị em cái suy niệm này là thập giá đó, nếu mà không gắn với biến cố của Giêsu Kitô thì nó là tội ác. và tội ác rất khủng khiếp trong lịch sử nhân loại, thưa anh chị em. Nhưng mà khi đau khổ đó, cái tội ác đó, nó được tháp nhập vào trong tình yêu của Chúa Giêsu, thì nó được biến đổi và nó được trở nên một biểu tượng có giá trị rất lớn, bởi vì giá trị đó không phải là giá trị và quy ra bằng tiền bằng bạc, mà giá trị đó là giá trị của ơn cứu độ. Thập giá nếu không gắn với Chúa Giêsu thì nó chỉ là thập giá mà thôi. Còn nếu thập giá mà nó được gắn với Chúa Giêsu và được biến đổi bởi tình yêu của Ngài đó, thì nó trở thành thánh giá. Thánh giá. Khi đến thập giá thì chúng ta hay nói đến, hay liên tưởng đến những đau khổ, những vất vả, tai họa xảy ra trong cuộc sống. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ một cách nó theo tinh thần Chúa Giêsu và theo gương, theo cuộc đời Chúa Giêsu đó, thì mình có thể hiểu rằng thập giá là những người đang sống với mình, những người mình đang cưu mang. Chúa Giêsu vác thập giá là vác chính chúng ta, thưa anh chị em, những người mà Ngài yêu thương. Thì chúng ta khi vác thập giá theo Chúa Giêsu thì mình cũng vác giống như Chúa Giêsu, có nghĩa là mình vác những người khác, những người trong gia đình của mình, những người trong công sở của mình, trường học của mình, giáo xứ của mình, vân vân và vân vân. Mình vác người khác, người khác chính là thập giá mà Chúa Giêsu mời chúng ta vác. Và dĩ nhiên con nghĩ là nhiều khi vác cái thập giá mà nó có hai cái gỗ nó gắn với nhau á, nó dễ gấp bao nhiêu lần so với việc mình vác một con người, vác người khác trên vai của mình. Thập giá nói đến hy sinh. Thánh giá nói đến hy sinh vì tình yêu cho người khác, đặc biệt là những người mình không ưa, không thích. Con nghĩ rằng trong đời thường mình có thể nói, có thể lấy rất nhiều ví dụ về việc vác thập giá. Chẳng hạn như nói về việc vác thập giá của ông bà cha mẹ mình đi. Biết bao nhiêu hy sinh cho con cháu. Và cũng có thể mình nói đến việc vác thập giá của con cái cho cha mẹ. Có những người con sống rất có hiếu, hy sinh vì cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, không quản ngại gì cả. Đó cũng là đang vác thập giá, đang theo Chúa Giêsu. Hoặc bạn bè chia sẻ với nhau, nâng đỡ nhau, hy sinh cho nhau, đẹp quá. Đó cũng là vác thập giá, cũng là đang đi theo Chúa Giêsu. Và như con nói, chúng ta sẽ không còn giờ để nói với nhau nhiều nữa. Em xin hỏi anh là mình có thể đến mấy giờ thì tối đa kết thúc ạ?
Con nghĩ rằng có thể cho thêm được 5 phút nữa.
Vâng, 5 phút nữa. Thôi thì thế này. Con tóm lại đó, cái tư tưởng mà con xin mời anh chị em tối nay suy niệm với con. Đó là 3 chữ thôi. Thứ nhất là chữ nâng, nâng người khác lên. Chữ thứ hai là chữ hạ, hạ mình xuống như Chúa Giêsu đã hạ. Hạ để nâng người khác lên. Và chữ thứ ba là chữ nhìn hoặc chữ ngắm. Nhìn thập giá để biết mình cần phải làm gì. Nhìn thập giá để biết mình cần phải nâng người khác như thế nào. Nhìn thập giá để biết mình cần hạ xuống đến mức nào. Thập giá chính là cái nguồn khơi hứng của mình và là nguồn cứu độ của mình. Con xin chúc anh chị em tiếp tục nhìn ngắm thập giá cho cuộc sống của mình và tiếp tục vác những cái thánh giá là những người khác mà Chúa đã gửi đến cho chúng ta. Càng vác thì sẽ càng giống Chúa Giêsu, càng vác thì sẽ càng mang ơn cứu độ đến cho thế giới này, cho giáo hội. Chúng ta có một vài phút thì con xin mời anh chị em cùng cầu nguyện với con bằng một cái ca nguyện nhân nhỏ mà con cũng viết cách đây cũng lâu lâu rồi. Thì hôm nay con cũng xin mời anh chị em cùng cầu nguyện với con. Ca nguyện này có tên là Xin nhắc con. Khi bóng tối răng ngập lối, xin giúp con nhớ rằng mặt trời vẫn mọc lên mỗi ngày. Chúng ta nhìn thập giá, chúng ta thấy thê thảm thất bại lắm. Nhưng mà chúng ta biết là mặt trời của phục sinh sẽ mọc lên. Khi lòng con nhen nhúm thất vọng, xin nhắc con nhớ mình là người của niềm tin. Thất vọng thì cuộc sống này ai cũng thất vọng thôi. Nhưng mà chúng ta có là người của niềm tin. Niềm tin giúp chúng ta đi ngang qua thất vọng, vượt lên trên thất vọng. Khi tay con muốn vung lên bạo lực, thầy ơi, xin dạy con bài học của thập giá. Bạo lực là thứ mà con người sử dụng rất nhiều. Và đó là cái phản ứng đầu tiên, dễ dàng nhất mà con người có thể sử dụng. Bạo lực. Thì mỗi lần chúng ta muốn bạo lực trong lời nói, trong tư tưởng hoặc trong hành động của mình, thì chúng ta nhìn thập giá và xin thầy của mình hãy dạy cho con biết bài học của thập giá. Thập giá đó, thầy đã đóng đinh bạo lực vào trong đó vĩnh viễn. Bởi vì chính bạo lực đã giết chết con Thiên Chúa, và nó sẽ còn giết chết nhiều người nếu nó còn được sử dụng. Nên thầy ơi, xin hãy dạy cho con bài học của thập giá. Khi cố chấp chiếm lòng trí, xin giúp con nhớ mình được yêu và thứ tha thế nào. Mình cố chấp là mình không có muốn tha thứ cho người khác. Thì lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng con đã được Chúa yêu như thế nào, và Ngài đã thứ tha cho con biết bao nhiêu lần rồi. Xin cho con cũng được vượt qua sự cố chấp đó trong lòng trí của con. Khi lòng con oán ghét ganh tị, xin nhắc con nhớ mình đã nhận rất nhiều ơn. Ganh tị với người khác có nghĩa là mình không để ý rằng mình đã nhận rất nhiều ơn từ Chúa. Mình cứ thấy mình thiếu thốn hoài. Thực tế thì không phải như thế. Khi tay con muốn nắm giữ chiếm đoạt, thầy ơi, xin dạy con bài học của tự hiến. Tự hiến như trên thập giá, thầy đã tự hiến cho con. Không nắm giữ gì hết, không chiếm đoạt gì hết. Trao hết tất cả, trút cảm chính mình, cởi bỏ cả vinh quang của mình. Vậy thì con xin mời anh chị em lắng động một chút để chúng ta cùng với nhau cầu nguyện bằng căn nguyện này chị em nhé.
Tình nhất, tươi đẹp nhất, chan hòa nhất, trọn vẹn nhất trong cuộc đời.
Xin chị em chúng ta cùng lắng đọc và cầu nguyện kết thúc. Lạy Chúa, chúng con hiệp lòng cầu nguyện cho các anh chị em đang mang các chứng bệnh về thể lý, tâm lý, tâm linh, để họ cảm nghiệm được ơn thánh của Chúa vẫn luôn luôn đổ trên họ qua nhiều cách thức khác nhau. Chúng con cầu nguyện cho những ai đang gặp khó khăn về tương quan với người khác, cách riêng là các gia đình đang gặp khủng hoảng, có nguy cơ đổ vỡ, những người đang sống trong cảnh ly tán. Xin cho họ bình tâm lại và nhận ra các chỉ dẫn của Chúa mà hàn gắn, hòa hợp lại với nhau. Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho các bạn trẻ đang khủng hoảng niềm tin vì bất cứ lý do gì, để họ được tỉnh thức, nhận ra sự hiện diện yêu thương của Chúa trong cuộc đời của họ. Cầu mong tâm hồn họ tìm lại được hơi ấm và lên đường làm chứng cho tình yêu Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những ai không cầu nguyện, những ai không muốn cầu nguyện, những ai không dám cầu nguyện, những ai không biết cầu nguyện. Xin cho họ khám phá lại giá trị tuyệt vời của cầu nguyện qua chứng tá đời sống vui tươi của chúng con. Và giờ đây chúng con dành một khoảng thinh lặng để thân thưa với Chúa các ý nguyện sâu kín trong lòng mình. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, chúng con biết rằng Cha luôn đồng hành với chúng con trong mọi nẻo đường cuộc sống, ngay cả khi chúng con không ý thức, không cảm nhận được sự hiện diện của Cha bằng giác quan của mình. Nhưng chúng con biết và chúng con tin chắc rằng Cha đang lắng nghe tâm sự của chúng con. Một lần nữa chúng con xin Cha thêm đức tin cho chúng con, thêm tình yêu cho chúng con. Và trước khi ngủ, chúng con muốn cảm ơn Cha vì tất cả mọi ân lành Chúa đã ban cho chúng con trong ngày hôm nay và trải dài trong cuộc sống. Và lạy Cha, Cha yêu chúng con, vậy thì chúng con cũng muốn nói với Cha trước khi mình đi ngủ rằng chúng con yêu Cha. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Vâng, con xin chúc mọi người ngủ ngon nha cơ. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau được. Tạ ơn Chúa.
Thưa kính thưa Cha, thay mặt cho đại gia đình lòng thương xót Chúa, chúng con vô cùng tri ân sự cộng tác của Cha với chương trình cầu nguyện online của chúng con mỗi tối thứ sáu. Một cái bài giảng của Cha hết sức là xuất sắc và ý nghĩa vô cùng.
Dạ, tạ ơn Chúa cả.
Vâng, cái đó con thích nhất là cái bài giảng mà Cha nói về sức mạnh. Cái người mà mạnh thực sự là người biết nâng người khác lên. Đó là một cái rất sức là sâu sắc. Và cái thứ hai, Cha dặn là cái điều này nó mang tính áp dụng cho gia đình. Là nếu mà nói được rằng mà anh sống không phải là anh sống mà là em đang sống trong anh. Rồi nghe đá quá chứ. Ngày mai có áp dụng để áp dụng
nó mát lắm cả.
Này con nói. Nên là anh sống nhưng không phải là anh sống. Mà là em đang sống trong trái tim anh. Chắc phải thế nào có quả. Thế nào có quả, ai thế nào có quả vì ngày mai là 19 tháng 3. Là bổn mạng của con. Và đặc biệt mà qua Cha cũng buồn mạng ngày mai nữa, thế thì con cũng xin thánh Cha chúc lành đặc biệt cho Cha và Cha con cũng xin ngày cầu với chị hết, con chỉ xin ngày trợ giúp và cầu nguyện Chúa Thánh Thần luôn luôn tràn đầy trên cha để cha có tiếp tục có những bài giảng xuất sắc như thế này. Đó là điều rất là mừng. Và thứ hai nữa là cũng hôm nay cũng thay mặt cho đại gia đình lòng Chúa Chúa con xin nguyện xin thánh cảnh vui xe cũng cầu bầu cho tất cả các quý ông quý anh đang tham dự buổi cầu nguyện hôm nay, nhất là những quý ông quý anh mà có nhận thánh vui xe làm bổn mạng thì xin ngài cũng cầu nguyện để cho tất cả đều đón nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần để làm gì, để có thể hạ mình xuống, đón nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần để làm gì, để có thể nâng người khác lên và cũng có thể vác được thập giá của chính mình mỗi ngày. Và một lần nữa con xin cảm ơn cha rất nhiều và chúc cha có một đêm tuyệt vời, và đêm nay cha sẽ ngủ mơ thấy Chúa Giêsu mơ thấy thánh cảnh.
Con cảm ơn rất nhiều ạ. Và con cũng trước khi kết thúc thì con cũng xin khen á, là cái đường dây mà chúng ta mấy anh chị mới đổi đó rất là rõ, là chất lượng rất tốt, cho nên đó là một cái ơn mà chúng ta tạ ơn Chúa đã gửi để chúng ta có điều kiện như vậy. Con xin rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe, đã chia sẻ tối nay, và chúng ta cầu nguyện cho nhau rồi chúc anh chị em hòa thuộc Chúa.
Cảm ơn cha nhiều lắm.
Dạ vâng, xin cảm ơn.
Và xin hẹn gặp lại tất cả quý ông bà và các anh chị vào thứ sáu tuần thánh để chúng ta cùng sống trong cái tâm tình cùng với Chúa Giêsu chết đau khổ trên cây thập giá để nhân tất cả những thập giá cuộc đời của chúng ta trong sự đau khổ cùng với Chúa Giêsu. Xin kính chúc tất cả quý ông bà, quý cha, quý tu sĩ nam nữ một đêm ngủ an lành. Xin cảm ơn. Đưa đến tận nguồn suối yêu thương.